mà đúng là ngài Sa Đà Phất đúng là bậc A La Hán, không? Chứ nếu mà ông thầy thường thường kiểu đó thì sao? Nó mới xuất gia đây dẫn nó đi rồi, cái thì đứng nửa đường rồi cái nó bỏ về, không? Là nổi sân rồi, phải không? Nhưng mà đây thì ngài Sa Đà Phất ngài biết, rồi ngài cho sẵn sàng, ngài giao, rồi còn giao cái chìa khóa thất nữa. Dặn về là con vào trong thất á, để ở ngoài, đi ngoài nhiều khi rồi rắn rít rồi đó, à, sợ nguy hiểm. À, thì ông Sa Di Hiền Trí này mới về vào trong thất, không? Mới liền tọa thiền, quán về thân để mà điều phục tâm ý của mình. À, lấy những cái đó là nó khích lệ mình đó, à, liền quán chiếu, thực tập. À, biết làm sao mà cho ngày nay là phải chứng quả là hán mới được. Thì lúc đó mới cảm đến trời Đế Thích, tức là trời Thích đang ở trên kia ngồi, nó đang nóng cái chỗ ngồi, mới dùng nghĩa là cái thiên nhãn mới quán chiếu là mới thấy việc này, cho nên mới xuống rồi sai Tứ Thiên Vương đó, mới đứng bốn góc ở trong cái vườn đó để mà canh cho chim chóc rồi nó không cho vào đó, để yên tĩnh cho cái vị Sa Di này quán, không? À, rồi còn sai những cái thần mặt trời mặt trăng, là tức là dùng những cái thần lực đó, dùng thần lực để mà ngăn, không ngăn mặt trời, hôm nay là không cho mặt trời mà lặn. Đó, trong Sa Di này ông tu. Ừ. Rồi Đức Phật thì ngài cũng quán chiếu, ngài cũng thấy được, cho nên là khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài khất thực xong rồi á, thì ngài cũng được thí chủ nghĩa là cúng một phần để mà đem về cho ông Sa Di này. Bởi ông Sa Di trước đâu có ăn, cho nên là thầy phải lãnh một phần cho ông Sa Di này nữa. Thì khi mà ngài Sa Đà Phất về á, thì Đức Phật ngài thấy, nghĩa là ngài dùng trí ngài quan sát, ngài thấy ông Sa Di này cũng sắp chứng A La Hán. Nhưng mà ngài Sa Đà Phất là ngài về sắp tới rồi, mà nếu mà để ngài Sa Đà Phất về tới ngài gõ cửa ngài vào thì làm nghĩa là lỡ dở rồi. Cho nên Đức Phật ngài mới đi tới, ngài mới đón đường ngài Sa Đà Phất, ngài mới hỏi mấy câu về cũng Phật pháp rồi đó, nhưng mà đây là cũng hỏi để mà cầm chân thôi. Hỏi thì ngài Sa Đà Phất ngài cũng đáp cầm chân ngài Sa Đà Phất lại. Thì khi mà Đức Phật biết trong đó là Sa Di Hiền Trí chứng quả là hắn rồi, thì ngài mới thôi để cho ngài Sa Đà Phất đi vào. Thì mới ngài Sa Đà Phất đi vào mới đưa cái phần cơ phần khất thực đó của Sa Di đó cho ăn. Thì khi Sa Di Hiền Trí này dùng xong rồi đó, rửa bát đồ xong rồi á, thì mặt trời được sụp tối. Tức là chư thiên là thâu thần lực rồi, cho nên ngay đó liền sụp tối liền, và coi như là ngay giữa trưa cái bỗng tối. Đó. Cho nên hôm đó các vị tỳ kheo mới lấy làm lạ, thắc mắc hôm nay sao mà có chuyện lạ vậy, không? Nghĩa là sao trời đang bỗng giữa trưa là cái thì sụp tối liền, không? Cho nên mới bàn. Thì Đức Phật biết, cho nên ngài mới đi đến, ngài mới giải thích về cái chuyện của ông Sa Di Hiền Trí này. Đó. Thì cho nên rồi ngài mới nói cái bài kệ đó, không? Gọi là người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân đó, không? Đó, thì như vậy đó, không? Để cho thấy rằng bậc trí là phải như vậy đó, không? Thấy những cái vật vô tình không có tri giác mà người ta còn có thể làm cho nó thuận theo ý mình, phải không? Để thành lợi được, mình còn người trí mà. Không? Tức là người là con người là có tâm thức, là có hiểu biết, thì tại sao lại không thể điều phục nó để mà đi vào con đường đạo được? Cho nên đây mình không có đổ thừa là tu khó điều vọng tâm, không có đổ thừa được, phải không? Những cái mà vô tri người ta còn làm được mà. Bây giờ thấy khoa học nó tiến bộ thấy ghê gớm không? Không, những cái vô tri vô giác thôi mà người ta thấy điều phục nó lên tới cung trăng, không? Lên tới sao mộc sao quả, rồi những cái máy móc như vi tính nào đó, không? Những cái đó là cái vô tri vô giác thôi chứ gì nữa. Mà người ta còn cho nó vào những cái bộ nhớ mà nó làm việc còn hơn mình nữa. Phải không? Vì mình mà có tri giác lại thua như cái đó là sao? Phải không? Đó. Cho nên lấy đó là để mà thức tỉnh là mình. Đó. Vậy thì mình có đủ khả năng để mà làm chuyện này, chứ không phải không có. Phải không? Chỉ là do là mình sao? Là không chịu làm. Phải không? Đó, chứ không phải là không có khả năng làm. Đó. Tức là đây á, là mình phải khéo sao để mà thắp sáng cái trí tuệ lên. Phải không? Đó. Chứ không có thể mà sống theo cái buông bên cái lầm lẫn đó được nữa. Đó. Để mà thấy đến những cái lẽ thật sáng ngời trong cuộc sống này, để mà gọi là sống vươn lên trong cái cõi đời phàm tục. Đó. Như vậy thì sống với trí tuệ thì tức là không sống theo những cái lời khen tiếng chê rỗng kia nữa để mà thành phiền não. Cho nên ở đây Phật mới nói đó, thấy không? Nghĩa là như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê thì người trí không dao động. Có trí tuệ mình mới nhận xét, mình mới phán đoán, thấy được những lẽ thật đó, không? Rồi mình mới chuyển hóa, không? Đó. Cho nên đúng là tu Phật là phải có trí tuệ đó, không? Chứ còn không thì không dễ gì. Có trí tuệ thì mới soi thấu được. Đó. Như vậy tức là mình phải sống vững ở trong chánh pháp, phải không? Vậy tức là có bi cũng phải có trí, không? Rồi thêm cái nữa, cái gì nữa, trí là rồi tới dũng. Đó. Người tu Phật là phải có dũng đó, chứ không thể yếu được. Phải không? Đó, phải có dũng. Đó. Đó. Nghĩa là dũng ở đây á, là không phải là lo đấu tranh hơn thua. Đó, gọi là dũng. Dũng đó không phải. Dũng là dũng của thế gian. Còn dũng ở đây á, là cái gì? Dũng ở đây á, là sẵn sàng để mà vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại trên đường tu. Phải không? Không lui sụp, không nản lòng. Đó, cái dũng đó. Phải không? Chứ không phải dũng đi đánh nhau, đi hơn cũng... Cho nên mình mới thấy là Phật được tôn là gì? Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Ngài đâu có đánh ai. Đó. Vậy tức là đây là phải dũng như đó. Tức là quyết thắng những cái tập khí xấu dở. Phải không? Những cái thói quen mê làm điên đảo để nó dẫn sanh những cái phiền não khổ đau. Đó là dũng cái đó đó. Phải không? Mà cái đó phải dũng mới được. Chứ không phải dũng là làm được. Phải không? Nghĩa là không có dũng thì không thể tu tiến được. Thấy cái tập khí nào nó hơi khó khó trừ, thôi chịu nó cái cho rồi. Phải không? Không có dũng. Phải không? Vậy là tức là sống theo thế gian hoài, sống vô minh hoài. Phải không? Phải không? Thấy cái nào cái tập khí thói quen đó nó khó quá, khó trừ quá, thôi kệ. Phải không? Đó. Thì vậy thì làm sao tu tiến được? Đó. Tức là như vậy là thua cuộc thôi. Phải không? Ngay những chuyện thường thường thôi. Ngồi thiền mà không có dũng ngồi không nổi nữa. Phải không? Đau đau cái bỏ chân ra thôi thì đâu có. Phải không? Thì đâu có dũng. Đó. Cho nên cũng phải có dũng. Phải không? Đó. Thì mới thắng được. Phải không? Chứ đúng là mới ngồi thiền là mà thế nào là cũng bị đau thôi. Mà sợ đau rồi thôi nên là không có ngồi nói rồi. Đó. Cho nên ở đây không? Đó là Phật dạy người tu Phật không? Là phải có dũng đó, gọi là để phải tự thắng mình. Mà đúng, tự thắng mình còn khó hơn thắng bên ngoài. Cho nên gọi là khó hơn thắng vạn quân địch bên ngoài đó. Cho nên cần phải có cái dũng khí, kiên trì để mình chuyển hóa những cái khó khăn, chuyển hết những cái khó khăn, những cái chướng ngại đó để mà thành thông suốt. Thì đó mới là tiến bước trên đường đạo. Cho nên đúng ra, thấy không? Người tu mà đúng chánh pháp đó, thì không có chướng. Lâu nay có nhiều người nói sao mà tôi chưa tu không có gì mà tu cái là gặp chướng hoài. Phải không? Không biết là vậy là bị đổ nghĩa mà sao? Phải không? Khi chưa tu không thấy chướng mà cái tu là thấy chướng hoài, vậy là sao? Cái là thôi tầm. Phải không? Rồi vừa rồi cũng vậy, có người Phật tử nghe hỏi thầy có phải là tu đúng chánh pháp là phải có nhiều chướng không thầy? Đó. Thì ở đây với thầy nói chuyện đó không có. Tu đúng chánh pháp là không có chướng. Chỉ tu không đúng chánh pháp mới có chướng. Nào quý vị phải hiểu kỹ cái điều đó. Chứ còn không thể hiểu là mà lệ lạc được. Lơ là được. Phải không? Bởi vì tu đúng thì sao? thì mình chuyển hết các chướng để mà vượt qua, phải không? Vượt qua hết những cái nghịch cảnh đó để mà thành tựu con đường giác ngộ giải thoát của mình thì đâu có chướng, phải không? Nào, như vậy thì mới có các bậc hiền thánh được chứ. Còn tu không đúng đó, cho nên là thấy hơi hơi cái thành bảo nó là chướng, rồi thối tâm, thành ra là rớt trở lại, đó là chướng thiệt, phải không? Đâu quả là chướng, phải không? À, cho nên tu đúng chánh pháp đồng có chướng lại, phải không? Vượt qua hết, vượt mọi khó khăn hết, không có gì chướng hết, phải không? À, chính những cái chướng đó là những cái sao, là những cái, những cái bài học, là những cái bước để mà làm cho mình giống là cái đòn bẩy để cho mình tiến mạnh lên đó. Cho nên mỗi một lần khó khăn vượt lên là mỗi một lần mình lớn mạnh thêm lên, chứ không có chướng, phải không? Tức là vượt lên một lần khó khăn là mình mạnh thêm một lần nữa, phải không? À, cho nên trong kinh Kim Cang mà quý vị có học đó, trong cái phần mà hay sạch nghiệp chướng đó, thấy không? Thì Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề là: này Tu Bồ Đề, hoặc có người thiện nam hoặc là kẻ thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh tiện thì người ấy vì tội nghiệp đời trước lẽ ra đọa vào ác đạo, nhưng mà do đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì đâu có chướng, phải không? Cho nên người mà không có hiểu đúng á thì nghĩ rằng kinh Kim Cang là ca ngợi hay tán thán công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, mình tụng kinh sao mà thấy chướng hoài, bị mới tụng kinh là thấy người này chửi cái mắng phải không, thấy chướng ngay. Vậy là sao, phải không? Thì đó đúng là hiểu sai, phải không? Đây là Phật dạy không có chướng, phải không? Tức là Phật nói là sao? Tức là do công đức trì kinh, phải không? Cho nên đáng lẽ mình có những cái tội nghiệp nó phải đọa, phải không? Tức là tội nặng, nhưng mà do công đức trì kinh này nó mới chuyển nặng thành nhẹ, cho nên thành cái quả báo hiện đời ra thôi, chịu cái báo hiện đời thôi, khỏi phải đọa nhiều kiếp nữa, phải không? Còn khi mà đọa rồi thì thời gian nó quá dài, phải không? Còn trong hiện đời đây bị chửi mắng sơ sơ chút đỉnh thôi, phải không? Đó là chuyển nặng thành nhẹ, phải không? Rồi xong đó rồi thì nhẹ nhàng, cho nên gọi là mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì đâu có chướng, phải không? À, cho nên hiểu vậy rồi thì sao? Thì vậy là thấy những cái việc đó thì biết vậy đó thì càng nỗ lực tinh tiến tu thêm nữa, phải không? À, thì nó khi mà nó qua hết những cái này rồi thì nghĩa là nó mau thành tựu kết quả, phải không? Nó nhẹ rồi, phải không? Giống như nợ trả hết rồi thôi nhẹ nhàng, phải không? À, cho nên là không chướng. À, bởi vậy cho nên gọi là hiểu đúng pháp á, phải không? Thì không có chướng, phải không? Tức là hiểu đúng pháp thì thấy đúng là đây là do công đức mình tụng kinh nè, mình trì kinh nè, cho nên nó chuyển những cái nghiệp nặng đó thành nhẹ, vậy thì tức là mau thành bồ đề thôi, phải không? Đó, vậy càng khích lệ mình tiến thêm nữa. À, tức là luôn để mình sống trong cái trí bát nhã, cho lúc nào nó cũng sáng hết, vượt qua tất cả, không có gì có chướng hết, phải không? Cho nên đó đúng là phải có dũng đó, nhưng mà dũng đó cũng đi theo trí, có trí có dũng, phải không? Cho nên nếu hiểu sai á thì thấy chướng là nó thành trở ngại trên đường tu, phải không? Bởi vì thường nhiều khi mới tu thì nghĩ rằng mình mới tu thì tụng kinh cũng không cầu cho gặp điềm lành, điềm tốt rồi, phải không? Và thấy vậy là thấy nản lòng, đó. Thì đây là mình phải hiểu, vậy có trí tuệ, phán xét, phải có dũng, không? Để mà vượt qua những cái chướng, những cái khó khăn, chứ không có thể mà gọi là cầu gì cũng dễ dàng hết, phải không? Cho nên đây là phải nhớ, cuộc đời là tương đối, phải không? Tức là vô thường là tương đối, thì không có cái chuyện hoàn toàn như ý được, phải không? Không có chuyện hoàn toàn như ý được, mà luôn luôn sẽ có những cảnh bất như ý đến với mình, đó là chuyện nghĩa là thường thôi, lẽ thật của nó là như vậy, phải không? Cho nên nếu mà mình cứ muốn cái gì nó phải suôn suôn như ý hết á thì không được, là khổ. Giờ thấy cái là thành chướng, phải không? Cho nên người biết pháp á thì quán rõ nó bằng trí tuệ để mà vượt qua. Cho nên đây có phải có trí đó, không? Trí rồi dũng để mà vượt qua, không? Bởi vì chính cái đó đó là nói lên cái lẽ thật của cuộc đời đó. Và chính đó đó là nó biểu hiện Phật pháp không sai, chứ không phải như vậy đó là thành chướng, mà mình phải thấy đó chính là biểu hiện Phật pháp đó. Bởi vì sao? Đó là soi sáng thêm Phật pháp chứ không phải là chướng, mà hiểu vậy đó. Nếu mà thế gian mà không phải như thế đó thì cái chân lý vô thường, khổ vô ngã thành sai thì sao? Phải không? Cái gì mà cũng là suông như ý mình hết thì thành ra Phật nói là chân lý của thế gian là vô thường, là khổ vô ngã, thành ra sai rồi. Cho nên chính đó là biểu hiện Phật pháp đó, là soi sáng Phật pháp ở thế gian đó, thì đâu phải chướng, phải không? Cho nên hiểu rõ như vậy đó thì lấy đó làm cái pháp quán ha, để mình chuyển thành Phật pháp, để mình đưa mình tiến sâu vào trong đạo thêm, phải không? Rồi, chính đó là cái pháp quán của mình đó, cho nên đó là pháp, đó là Phật pháp đó, chứ không phải chướng, phải không? Thì đó là một cái sức mạnh để mình tiến lên trên đường giải thoát. Không gì thấy đó, người khéo tu vậy, không? Cho nên quán vậy rồi thì không còn gì là chướng, không? Mà là có dũng nữa, phải không? Dũng mãnh để vượt qua chứ không có chướng. Thì đó, đây là có trí nó bổ túc cho dũng, thành ra cái dũng là dũng có trí tuệ, cái dũng sáng ngời đạo lý, chứ không phải là cái dũng mù quáng, phải không? Còn cái dũng mù quáng thì nó nguy hiểm, phải không? Còn đây là dũng có trí tuệ, cái dũng sáng ngời đạo lý trong đó, thì đây mới là cái dũng mình của người Phật tử phải học đó, phải không? Đó, người tu phải học đó, phải không? Cho nên ở trong nhà thiền Ngài Hoàng Bá, Ngài có bài kệ đó là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm vững giữ lập trường, chẳng phải một phen sương lạnh buốt thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Đó, kinh nghiệm của các ngài đó, không? Tức là muốn đến cái chỗ chân thật là phải chịu cái lạnh buốt thấu xương, phải không? Chứ không thể mà cầu dễ dàng được, phải không? Có lập trường vững chắc, phải không? Đó, vượt mọi khó khăn, phải không? Trở ngại, phải không? Đó, thì qua cái đó rồi thì mới ngửi được cái mùi hoa mai, phải không? Cho nên con đường mà có hàng đệ tử Phật đi là như vậy đó, chứ không thể yếu đuối được, không thể cầu dễ dàng được, phải không? Đó, phải muốn cái gì là cũng phải như ý được. Cho nên đó là phải có cái dũng mãnh để mà vượt lên, để mà tiến thẳng qua những cái khó khăn, những cái chướng ngại, phải không? Đó, thì mới nếm được cái mùi vị của đạo. Đó, quý vị phải hiểu kỹ cái điều đó. Cho nên thiền sư Đại Huệ đó, Ngài có bảo ông Tăng Thiên Du. Ông Tăng Thiên Du này cũng là ông làm quan nhưng mà lại tham thiền, làm quan nhưng mà cũng để dành thời gian để tham thiền học đạo. Nhưng mà ông tự than cũng có những cái ác duyên kiếp trước đó, cho nên nó cũng hơi chướng. Cho nên Ngài Đại Huệ, Ngài mới bảo ông là việc ông tự than do có ác duyên kiếp trước mà nay phải chịu quả báo này, thế thì không đúng. Ngài bảo vậy không đúng, ông nói kêu đó là không đúng. Nếu ông nghĩ như thế là chướng đạo vậy. Cổ đức nói, theo dòng nhật được tánh, không buồn cũng chẳng vui. Còn kinh Di Ma Cật nói là ví như cao nguyên đất khô thì chẳng sanh hoa sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp mới mọc hoa này. Phật nói thì tự tánh chẳng giữ chân như, tùy duyên mà thành tựu tất cả pháp. Lại nói tùy duyên cảm ứng khắp mọi nơi mà thường ở tại tòa Bồ Đề. Đó, thì như vậy là há dối người ư? Vậy tức là Ngài Đại Huệ, Ngài đã bảo là ông nói vậy không được. Đó, bởi vì chính ở trong đó mới có sanh hoa sen, tức là mới có Bồ Đề. Đó, chứ không thể tìm Bồ Đề ở đâu khác. Giống như là ở nơi cao nguyên đất khô thì không có hoa sen được, hoa sen phải mọc ở nơi bùn lầy. Thì cũng vậy, ở trong những cái chướng, những cái khó đó mới có phát sanh Bồ Đề. Chứ ông không thể nói đổ thừa đó là chướng.